This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Money, money.
Nam Phương và Ngọc Minh xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Hughes House in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây bên kia, Nam Phương và Ngọc Minh xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào đến quý thính giả đang nghe chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hàng tuần và trên cả hai đài ở Dallas cũng như tại Houston, Texas. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Ngọc Minh và Nam Phương. Trời ơi, thời tiết ở bên này sao nóng quá, 99 độ là độ cao nhất trong ngày và xuống thấp chỉ có 77 độ thôi. Nhưng mà cũng vẫn là nóng lắm, ra ngoài ngày hôm nay nắng và mây rải rác ở các nơi. Không biết là bên Dallas là đã tròn 3 con số chưa ạ?
Vâng, trước hết Ngọc Minh cũng kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của hai miền. Kính chào tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như là cô Quỳnh Lan và Nam Phương. Mới có hai con số mà đã kêu trời. Bên đây đó là ba số mà 101 chứ không phải là 100 nữa nhé.
Vâng.
Thời tiết bên đây thì nhiệt độ cao đó là 101 độ và nhiệt độ thấp cho ngày hôm nay là 79, ngày mai cũng 101 độ và nhiệt độ thấp là 81 độ. Có lẽ là cái miền của tiến sĩ sẽ mát hơn được một chút xíu, phải không thưa tiến sĩ?
Dạ vâng. Trời khí hậu mát, nhưng mà nóng nhưng mà trong lòng mình mát là được rồi anh.
Câu này là chắc là tí xíu nữa là cô Quỳnh Lan sẽ làm thơ đó.
Bữa nay thấy tiến sĩ vui, nói trong lòng mình mát nữa. Không biết bữa nay tiến sĩ có cái gì vui không ạ?
Vâng, chắc chắn rằng là khi là lòng mình vui thì mình nói là cái gì nó cũng positive hết, nghĩa là mình nói nó vui vẻ hẳn lên. Thì thưa giáo sư, bây giờ chúng ta xin được trở lại với chương trình Kinh tế hàng tuần. Thì trước tiên xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết sơ qua về tin tức thị trường chứng khoán trong tuần qua như thế nào. Được biết rằng là cả cái thị trường của New York trong tuần qua thì đều không được thuận lợi lắm, mà là giá dầu thô thì lại còn xuống nữa và giá vàng thì lại có tăng lên chút đỉnh. Có đúng như vậy hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa đúng như vậy thưa chị. Trong cuối tuần qua thì Dow Jones xuống khá nhiều, là tại vì cái cao điểm lúc nào cũng gần 18.000 điểm. Thì cuối ngày thứ sáu Dow Jones ở mức là 17.568 điểm, có nghĩa là xuống gần như là 500 điểm ở cái cao điểm nhất. Thành ra xuống cũng khá nhiều trong cái thời gian mấy ngày nay. S&P 500 ở cái điểm là 2.080, trong khi đó Nasdaq là 5.089. Giá dầu thô xuống rất là thấp, $48. Và cái điều này không ngạc nhiên là tại vì mình đã dự liệu trong cái thời gian gần đây là dầu thô, áp lực dầu thô luôn luôn xuống, là tại vì kỹ nghệ bên Trung Quốc cần dầu hỏa đó, lúc này nó tạo cái áp lực, trong khi đó trong Hoa Kỳ và những thứ khác vẫn tiếp tục bơm dầu hỏa. Thành ra cái điều này không ngạc nhiên. Giá vàng xuống và rất là thấp so với một cái thời gian cận đại là $1,098 một lượng vàng. Những cái cao điểm trong tuần, nó rất nhiều điểm, nó làm cho cái stock market xuống. Và thứ nhất là mặc dầu người ta bớt lo ngại, nhưng mà người ta vẫn lo ngại là vậy, tại vì thứ hai tới này họ sẽ bắt đầu giữa Hy Lạp và nhóm Âu Châu sẽ gặp trở lại để đàm phán, để hy vọng là có một cái thỏa thuận. Tôi tiên đoán rằng cái thỏa thuận này sẽ được giải quyết và thông qua, mặc dầu nó là một cái giải pháp ngắn hạn thôi. Và trên phương diện những công ty công, những cái hồ sơ của cái đệ nhị tam cá nguyệt, là có nghĩa là cuối tháng 6 đó, thì đã từ lần lượt đi ra, thì người ta thấy rằng những cái công ty về hầm mỏ dầu hỏa và công ty như IBM và một lô những cái công ty về biotechnology đó, họ cái lợi nhuận nó không tốt. Thành ra những cái yếu tố chung quy lại nó làm cái áp lực cho cái stock market đi xuống, mặc dầu nạn thất nghiệp này nọ và thì thấy có vẻ tốt hơn trong cái thời gian quá khứ nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, như giáo sư vừa mới nói rằng là về cái thị trường mà lao động á, thì được xem như là tốt, nghĩa là cái số người mà nộp đơn để mà xin trợ cấp thất nghiệp á, đã giảm rất là thấp, được xem như là thấp nhất trong vòng 41 năm qua. Thì tuy nhiên tại sao mà cái số người thất nghiệp vẫn khó khăn để mà kiếm việc, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa thống kê như chị nói đó, tuần qua đưa ra đó, thì thấy rằng những người mà họ đi xin tiền thất nghiệp đó giảm bớt đi 26.000, có nghĩa là ở cái mức là 2.555 người đi gọi là xin trợ cấp thất nghiệp. Cái đó so sánh với cái cao điểm mà lúc mà thất nghiệp cao của cái khủng hoảng nền về tài chính trong vòng 7-8 năm vừa qua đó, thì cái cao điểm là tới 600.000 người xin đi được cái benefit, jobless benefit. Thì 255 so với 600 thì nó thấp lắm, nó thấp nhất trong 41 năm. Đó là thống kê, nhưng mà mình phải cẩn thận. Những cái thống kê của chính phủ Hoa Kỳ, mặc dù là hệ thống thống kê nó gọi là tinh tế nhất trên toàn cầu, nhưng mà những cái thống kê này đó, tôi nghĩ rằng nó có bị những cái data nó không có chính xác. Có nhiều cái tháng trước thì nó không vô đủ, thì nó dồn vào tháng này. Thành ra mặc dù cái thống kê cho thấy là thấp nhất trong 41 năm, nhưng mà nếu mà nhìn đường dài đó, 2-3 tam cá nguyệt chung thì nó không phải như vậy. Mặc dù nó tốt, vẫn tốt, nhưng mà nó không thấp như vậy. Trong khi đó, một số những người làm công ăn việc làm mà cái skill nó không có phù hợp, tại vì cái chiều hướng của thay đổi của industry rất nhiều. Họ tạo ra những công ăn việc làm cái chiều hướng khác. Còn nếu mà những vị nào lớn tuổi mà cái nghề nó không phù hợp cho cái chiều hướng mới thì vẫn có khó khăn để tìm việc làm. Và những cái số người khó khăn tìm việc làm một thời gian lâu rồi thì họ chuyển hướng, họ nói rằng họ thay đổi cái nếp sống và có thể làm 2-3 cái part-time job hay là self-employed đôi chút, cho nên họ không tìm việc làm nữa. Thành ra mặc dầu con số thống kê nó đưa như vậy, nhưng mà bà Janet Yellen đó, bà vẫn nói rằng cái nạn thất nghiệp hiện giờ 5.3%. Cái mục tiêu của Hoa Kỳ là đạt được 4.7%. Thành ra cái sự gọi là khó khăn trong việc làm nó vẫn còn đó, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy giáo sư có nghĩ rằng là cái tiền lời sẽ gia tăng lên trong những tháng kế tiếp của cuối năm nay hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, sẽ gia tăng chị. Khoảng đầu tháng 9, tháng 10 thì mình sẽ thấy có một cái tiền lãi ngắn hạn sẽ gia tăng đôi chút thôi chứ không có nhiều. Và họ cứ 3-4 tháng họ gia tăng đôi chút. Mặc dầu quỹ tiền tệ của IMF đó, là International Monetary Fund đó, họ tuyên bố rằng yêu cầu, tại vì Federal Reserve đó là một cái cơ quan rất là biệt lập, mặc dầu được chỉ định bởi Tổng thống và chỉ gọi là report qua Quốc hội thôi, nhưng mà rất là biệt lập. Nó gần như là một cái chính phủ thứ ba trong cái hành pháp luật pháp, thứ tư chứ, gọi là hành pháp luật pháp và tư pháp đó. Thì đây là một cơ quan gần rất là mạnh và độc lập, nhưng mà họ chịu áp lực rất nhiều về chính trị. IMF kêu gọi là đừng có vội vã mà gia tăng tiền lãi, nhưng mà họ sẽ gia tăng đôi chút.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Xin mời bên Dallas ạ.
Vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan. Vâng, thưa giáo sư rằng là theo Nam Phương biết rằng là người thất nghiệp thì vẫn còn khó khăn kiếm việc, nhưng mà cái lượng mà bán nhà cũ thì lại bán rất là cao trong vòng 8 năm vừa qua. Thì không biết đây có phải là chiều hướng cho cái tương lai không vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy cô Nam Phương. Liên tiếp, mấy tháng liên tiếp, khi mà người ta thấy cái lượng bán nhà cũ ở nhà đó thì họ để ý vào ba yếu tố là số nhà cũ được bán bao nhiêu, số nhà mới được bán bao nhiêu, và cái yếu tố thứ ba nữa là những cái permit, là những cái giấy đơn xin để xây cất nhà hay là xây cất những cái gọi là commercial real estate đó, là những cái địa ốc mà về thương mại đó, là được gia tăng bao nhiêu. Đó là điểm mà người ta theo dõi nhiều. khi mà cái số nhà mà đã có sẵn nhà cũ bán được đó, thì đó là điểm rất là tốt, có nghĩa rằng cái thị trường địa ốc nó vẫn tiếp tục là số người hồi 7-8 năm trước đó, họ không có đi mua việc làm, gọi là có việc làm không đi mua nhà. Nhất là những người first home buyer là những người trẻ đó, họ có công ăn việc làm nhưng mà họ ngần ngại và tại không biết cái kinh tế như thế nào. Bây giờ họ thấy tiền lãi sắp sửa gia tăng mà kinh tế có vẻ vững chãi, những người nào có việc làm và có khả năng mua đó thì họ bắt đầu mua, và họ mua những nhà cũ là tại vì mua nhà mới thì nó chậm và nó lâu hơn. Đó là cái chiều hướng rất tốt và nó sẽ tiếp tục, thưa cô.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư.
Vâng, thưa tiến sĩ, chúng ta nghe cái công ty bảo hiểm Aetna từ xưa tới nay đó, là chúng ta biết là cái công ty này rất là lớn, nhưng mà hiện nay bởi vì cái ảnh hưởng của cái bảo hiểm Obamacare cho nên nó có nhiều thay đổi, và hiện nay cái công ty Anthem đang muốn mua lại cái công ty Aetna này với cái số tiền là 48 tỷ. Vậy thì đây có phải là một cái chiều hướng trong cái tương lai tốt không, thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, thưa, đúng như vậy anh. Như anh nói đó, là cái sự sáp nhập của những cái công ty bảo hiểm và cái gọi là cái healthcare industry đó, nó là một cái gọi là cái gọi là cái fallout, có nghĩa là cái một cái chuyện nó xảy ra sau khi mà Obamacare đã được thành là tại vì cái Obamacare đòi hỏi rằng những công ty bảo hiểm phải rất là gọi là hữu hiệu về chi phí và cộng thêm phải có cái số lượng nhiều thì mới có thể lời được. Cho nên mình thấy có sự sáp nhập của những cái công ty khổng lồ như vậy. Cái điều này đó, đối với tôi thì tôi rất lo ngại, tôi nghĩ là không có tốt. Là tại đường dài đó, trong cái kinh tế thị trường đó, mà nếu mà những cái công ty lớn khổng lồ như là như anh nói đó, mà bây giờ nó sáp nhập nhau 48 tỷ đô la đó, trước sau gì đó là người dân cũng sẽ bị lỗ lã, là tại vì họ nắm quyền quá nhiều, kiểm soát trên mấy chục phần trăm dân số, thành ra điều này không có tốt. Nhưng mà trong cái thị trường của gọi là tư bản đó, chỉ có bộ tư pháp là có quyền gọi là cản ngăn chuyện này thôi, thì mình chờ đợi như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái sự sáp nhập này sẽ được thông qua.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ, xin trở lại với cô Quỳnh Lan.
Vâng, cảm ơn Ngọc Minh. Vâng, thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở lại với một cái vấn đề cũng khá làm cho mọi người phải chú ý, đó là về vấn đề y tế. Thì chúng ta thấy trước đây cũng đã lo về cái vấn đề bảo hiểm y tế rồi. Bây giờ đối với những người, một số người mà bị bệnh, chẳng hạn như bệnh ung thư, thì họ lại phải mua với những cái thuốc với một cái giá rất là cao. Thì cái điều này khiến cho các bác sĩ chuyên về ung thư đó, họ đã phải kêu gọi là chính phủ xin hãy can thiệp cho họ để làm sao cái giá nó mua nó tương đối hơn, thưa giáo sư.
Dạ, dạ vâng, dạ. Thưa, cái chiều hướng về gọi là dược phẩm đó, về thuốc men đó, nó cũng đi theo cái chiều hướng của healthcare, là số người được bảo hiểm nhiều, tất nhiên họ xài thuốc nhiều. Nhưng mà cái áp lực về lợi nhuận cho những công ty, tại vì những công ty đó mà họ chế tạo ra những cái loại thuốc, nhất là thuốc ung thư đó, nhiều khi họ nghiên cứu cả 5-7 năm trời mới ra được thị trường mà chưa chắc gì được FDA approve, có nghĩa là được chuẩn phê bởi Bộ Y tế đó. Thì khi mà được tung ra rồi thì mà lại họ lại không có sự cạnh tranh, thì chắc chắn rằng họ có cái sự gọi là lợi dụng quần chúng đang cần thuốc. Và đó là cái điểm mà những cái bây giờ mình thấy cái chiều hướng đó, là những cái pharmacy đó, những cái phòng nhà thuốc tây đó, bây giờ họ chuyển một số, họ mở ra những phần thuốc tây, nó gọi là specialty pharmacy, có nghĩa là không phải bán những cái thuốc thông dụng nữa mà chỉ bán một vài cái loại thuốc đặc biệt thôi. Thì những cái nhà thuốc đó lại làm lời nhiều hơn là những cái xà thuốc mà mình thường hay thấy ở trong chợ, hay là ở trong những khu Việt Nam, hay là trong mấy chợ Kroger này nọ. Cho nên cái chiều hướng cái thuốc mà về ung thư hay những cái thuốc đặc biệt đó, bây giờ họ đang lợi dụng và rất là mắc tiền, thành ra có thể chính phủ họ can thiệp một phần nào, mình chưa biết kết quả như thế nào, quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, rằng là Nam Phương có một câu hỏi rằng là cái hãng xe mà GM đó giáo sư, thì vừa rồi thì họ có nói rằng là cái lợi nhuận nó gia tăng là 8%, mà trong khi đó những cái số xe mà họ bán tại Trung Quốc thì nó giảm xuống, mà không biết là cái nguyên nhân tại sao vậy hả thưa giáo sư?
Dạ, thưa đúng vậy cô, tại vì công ty GM là một cái công ty đó mà có một số người họ Bộ Tư pháp họ cũng để ý, họ điều tra, nhưng mà bây giờ họ bỏ qua, là họ nói rằng lúc trước GM đó khai khánh thận đó, họ nói có thể đó là giả tạo khánh thận, chưa chắc gì là đúng, mà chính phủ lại cho phép để anh chi để sa thải người để chuẩn lại. Bây giờ lời không thể tưởng tượng được, cái mức lợi nhuận lên rất là nhiều, chỉ trong cái Tam Thái Nguyệt đó mà lên cái lợi nhuận có nghe profit 1.2 tỷ đô la, mà trong khi đó cái số xe bán ở bên Trung Quốc đó, thấp là tại vì đó cái thị trường Trung Quốc đó, về xe đó rất là cao, là tại vì số người dân nhiều mà người ta bắt đầu có tiền người ta mua xe, thì bao nhiêu hãng xe ồ ạt đổ vào trong đó có Hyundai, có Kia, có đủ thứ hết, mà mấy công ty đó thì đang gặp hơi khó khăn tí xíu là tại vì thị trường Trung Quốc nó bị xuống, mà trong khi đó GM nó vẫn lên, là tại vì GM họ chú trọng vào những cái xe rất là lớn, xe Cadillac, cái xe mắc tiền, xe mà hút xăng rất nhiều nhưng mà lại có lợi nhuận liều, là tại bên Hoa Kỳ họ tiêu thụ rất nhiều thôi.
À, vâng thưa tiến sĩ, công ty khai thác mỏ lớn là Anglo American đó đã sa thải trên khoảng 58.000 nhân viên. Vậy thì với cái vấn đề là họ lo lắng về giá cả của họ, xin tiến sĩ có thể nói sơ về cái vấn đề này thưa tiến sĩ.
Dạ, thưa cái ngành hầm mỏ đó thì tôi đã làm cho một công ty hầm mỏ cũng trên 15 năm. Thật ra tôi biết rõ về cái kỹ nghệ hầm mỏ rất là nhiều. Cái ngành hầm mỏ đó, nhất là mỏ vàng, mỏ copper, mỏ những cái loại mỏ mà đá quý hay là những mỏ mà hàng nguyên liệu đó, commodity đó, thì nó qua cái chu kỳ có một thời gian 4-5 năm nó lên rồi nó xuống lại, rồi nó lên rồi nó xuống lại, thành luôn như vậy. Thành ra cái thời điểm mà Trung Quốc á, cái kỹ nghệ mà lên cao điểm nó cái gì cũng cần hết, từ vàng cho tới copper cho tới tất cả, bất cứ cái gì Trung Quốc họ mua vàng rồi họ mua copper để cho kỹ nghệ của họ đó. Thì mấy cái hầm mỏ này họ thấy kinh tế tốt, họ gia tăng, họ mở hầm mỏ ra, họ mướn người nhiều và họ khai thác thêm những hầm mỏ mới nữa. Thì trong thời gian mấy năm liên tiếp đó, cái áp lực của giá cả của vàng, của copper, của đủ thứ là những loại commodity nó xuống. Bây giờ những cái công ty đó họ thấy rằng cái đường dài nó thấy không có khả quan. Thành ra họ nói rằng không phải chỉ là cái công ty Anglo American mà nói thôi, không, những công ty khác họ cũng sẽ từ từ họ lay off cái kỹ nghệ hầm mỏ trong thời gian 1-2 năm tới này sẽ gặp khó khăn cho anh.
À, vâng, cảm ơn tiến sĩ. Cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta mới nghe giáo sư tiết lộ là giáo sư đã từng làm cho cái công ty về đào hầm mỏ rồi, thì không biết công ty mà giáo sư làm đó có bao giờ tìm đào thấy được vàng chưa ạ?
Bây giờ học xoàng nữa giáo sư.
Vì thế cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi mà thấy giáo sư rất là phải nói là đi toàn là những xe hơi ngon lành không à. Rồi giáo sư cũng không hề để ý, không cần khe gì về vấn đề giá cả hết. Chắc chắn là khi mà làm việc như vậy thì cũng thấy thoải mái. Chúng ta cũng có thể có được những cái lợi nhuận phải không giáo sư?
Mà cái xe mà tôi thích nhất là cái chiếc xe scooter, cái xe giống như Vespa đó ở trong khu này, tôi chạy vòng vòng, cái xe đó tôi thích nhất đó chị.
Như vậy mới tình phải không giáo sư? Bây giờ thì thưa giáo sư, bây giờ trở lại với lại một cái câu hỏi kế tiếp, đó là chúng ta biết rằng là công ty Apple thì đã sản xuất ra cái iPhone 6, thì với cái số lượng bán được biết là đã gia tăng lên đến 35% rồi, và cái lợi nhuận của họ cũng tăng lên được 38%. Tuy nhiên đây vẫn là cái vấn đề mà công ty họ vẫn mong muốn rằng là phải bán được hơn như thế nữa. Tại sao vậy ạ thưa giáo sư?
Dạ, thưa cái một trong cái thị trường đó, nhất là trong cái stock market đó, cái điều mà những người CFO hay những người CEO đó họ rất cẩn thận khi họ đưa ra cái dữ liệu là tại sao? Là tại nhiều khi cái công ty mình đang làm việc rất tốt, nhưng mà những người stock analyst họ nói tốt, họ đưa ra, họ nói tiên đoán sẽ như vậy. Mà mình làm việc có tốt chết mấy đi nữa, mà miễn mà cái kết quả nó hơi dưới cái mức dữ liệu hay là cái mức tiên đoán đó, thì nó tạo lên rất là nhiều tiếng vang, và nhiều khi nó ảnh hưởng cái stock. Thì đây là cái trường hợp. là Apple đó, mặc dầu như chị nói đó, cái họ bán cái số đó trên 35% của so với năm trước, cái iPhone, những cái iPhone mới đó, iPhone 6 này nọ đó, và so với cái lợi nhuận lại gia tăng 38%, có nghĩa là cái revenue 35%, lợi nhuận 38%, cả hai điều tốt hết, nhưng mà cái dự đoán là lên hơi nhiều, thành ra người ta thất vọng, thành ra họ đi xuống. Nhưng mà thật sự Apple cũng gặp rất nhiều cái cạnh tranh của những cái công ty khác, và cái số người ta mua cái iPhone này nọ bây giờ có vẻ hơi nguội lạnh hơn đôi chút. Nhưng mà cái điều mà tôi ngạc nhiên đó là trong cái thời gian như vậy đó mà Apple lại tuyên bố rằng sẽ giảm đi cái mức chi tiêu, có nghĩa là capital expenditure là chi, là họ bỏ tiền vô để tối tân quá máy móc hay là kỹ nghệ để đưa ra những cái product mới, thì họ nói rằng năm tới họ giảm đi $1 tỷ để đầu tư vào cái đó. Thì cái điều đó nhiều khi nó không tốt cho cái tin tức của ở ngoài thị trường, tại vì họ nói như vậy đó thì những cái product mới nó sẽ không có nhiều. Thành ra hai cái yếu tố cộng chung với nhau nó làm cho stock được xuống đôi chút, nhưng mà stock của Apple vẫn còn cao thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư, xin mời
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Anh. Thưa giáo sư rằng là Nam Phương có một câu hỏi riêng, rằng là không biết là nếu như mà mai mốt Nam Phương lớn về già mà Nam Phương về hưu đó, thì Nam Phương có lãnh tiền của chính phủ, thì không biết rằng là Nam Phương có nên đầu tư hay không, hay là Nam Phương chỉ có nhận tiền rồi Nam Phương chỉ ngồi ăn rồi đi chơi vòng vòng.
Cái thời gian đó chắc còn lâu lắm hả cô Nam Phương?
Dạ, nhưng mà Nam Phương lo trước, Nam Phương phải hỏi giáo sư trước. Không biết rằng là nên đầu tư hay là nên đi vòng vòng, đi bộ vòng vòng chơi, thưa giáo sư.
Dạ, mua hột xoàn đi Nam Phương.
Dạ.
Để dành tiền mua hột xoàn.
Thật sự ra đầu tư không phải là chỉ cho người giàu, người nghèo hay chi hết, nhưng mà ăn thua vào cái lứa tuổi của mình và cái dự định của cái đời sống mình, phải không cô Nam Phương?
Dạ.
Là mình muốn miếng hưởng thụ, không có một cái dự tính gì thì cái tiền già hồi hưu cứ hưởng thụ cho nó sướng. Nhưng mà nếu mà giả sử mình vừa ngưỡng cửa 65-67 tuổi, mình nói mình còn sống 20 năm nữa mà mình chỉ lĩnh tiền tối thiểu, thì không có nghĩa là mình không có thể đầu tư. Nhưng mà đầu tư không phải là bỏ vô cả 100 ngàn, cả 10 ngàn hay cả ngàn. Mình có thể trích ra từ cứ mỗi một cái tháng hay là cứ 2 tuần đó, mình trích ra 35 đồng, 50 đồng, mình gọi là automatic banking đó, có nghĩa là họ từ nhà băng họ gửi thẳng vào, mình đầu tư vào một cái mutual fund nào đó, cứ bỏ vào, cứ tính toán bỏ vào, nó gọi là đừng bao giờ đoán cái mặt kết đó, đừng có đợi nó lúc này tốt bỏ vô hay lúc này xấu bỏ ra, không làm vậy. Mà nếu mà mình số tiền nhỏ nhỏ đó, cứ điều 2 tuần, 1 tháng bỏ vào một số đó, bỏ một số vô một cái fund nào nó khá mà nó lại an toàn, thì mình có thể đầu tư được để chi, để mình chỉ mình có một cái số tiền nào đó cho cháu mình trong tương lai đi đại học hay là chi đó, vẫn là rất là tốt. Có thể một số tiền rất là nhỏ chứ không cần nhiều, thì trong cái thời gian chừng 5-7 năm có thể cái số tiền nó sẽ lên rất là khá. Thành ra đó tùy là ý thích của mọi người, thưa cô.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Đến đây thì chúng ta cũng không còn thời gian, xin trở lại với cô Quỳnh Lan để đại diện kết thúc chương trình, thưa cô.
Dạ vâng, thời gian quả là đi quá mau, trong vòng 25 phút mà chúng ta đã nhìn thấy một cái thời gian nó trôi vèo, với giá như mà cái thời gian nó chậm lại một tí xíu nữa thì có thể chúng ta có nhiều thời giờ để mà nói chuyện nhiều hơn. Vâng, rất tiếc rằng là chương trình đã hết giờ. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi, và không quên kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư, gia đình Ngọc Minh và Nam Phương một cuối tuần được an vui và hạnh phúc. Xin mến chào.
Dạ vâng ạ, rất hân hạnh xin kính chào quý anh chị, kính chào quý vị, xin hẹn tái ngộ.